là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5 tháng qua, sản lượng thủy sản đạt hơn 4.500 tấn.
Nhiều diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh.
Các nhà máy tuyển quặng đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ.
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể trực tiếp gọi điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác, sáng nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về thu ngân sách năm 2023. Năm 2023, huyện Trạm Tấu được giao dự toán thu ngân sách hơn 126 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 106,6 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 20 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách từ đất đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, kết quả đạt thấp so với kịch bản đã đề ra, cũng như so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến nay chỉ đạt 16,6% so với dự toán tỉnh giao. Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh giao thu ngân sách là 215,9 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 85,9 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 130 tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu của thị xã là 220 tỷ đồng. Đến nay, thu ngân sách trên địa bàn đạt 27,4 tỷ đồng bằng 13% dự toán tỉnh giao. Trước những khó khăn trong công tác thu ngân sách của huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, các thành viên đoàn công tác đã tham gia đóng góp ý kiến, phân tích chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đưa ra các giải pháp giúp cho huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu hai địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh mời gọi thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, thuế, đất đai, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho nguồn thu ngân sách. Đối với huyện Trạm Tấu, cần phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn đánh giá sát tình hình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện Chí Lử, Phình Hồ, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch về dự án đầu tư, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án của các nhà đầu tư cũng như đảm bảo tiến độ thu ngân sách năm 2023. Đối với sử dụng đất, hai địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá trong quý 2 năm 2023. Thực hiện rà soát khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023, chỉ đạo các cơ quan thực hiện khẩn trương, thực hiện quy trình thủ tục để triển khai thực hiện các quỹ đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phát triển quỹ đất dự phòng. Đối với thị xã Nghĩa Lộ, do nguồn thu ngân sách phần lớn từ đất, do vậy thị xã Nghĩa Lộ cần quản lý việc sử dụng đất từ khâu quy hoạch, lập hồ sơ địa chính, phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đến tháng 5 năm 2023, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.525 tấn. Hiện tổng diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 22.390 ha. Yên Bái cũng duy trì nuôi 2.645 lồng cá, trong đó riêng huyện Yên Bình có 2.368 lồng. Thời gian qua, tại một số hộ nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà thuộc địa bàn thôn 1, Làng Lùi, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình đã xảy ra bệnh xuất huyết, hoại tử do vi khuẩn và nấm gây ra trên loài cá da trơn. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình tổ chức kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn các hộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay dịch bệnh đã được khống chế, không lây lan ra diện rộng.
Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp khiến nhiều diện tích lúa tại các địa phương của tỉnh bị nhiễm sâu bệnh hại, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa. Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh có trên 100 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, tập trung ở các huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên. Gần 300 ha lúa nhiễm bệnh khô vằn chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trên 240 ha lúa nhiễm dày nâu, dày lưng trắng. Thời gian tới thời tiết còn diễn biến phức tạp, là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh và có khả năng lây lan trên diện rộng. Do đó các địa phương và người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời ngăn chặn sâu bệnh phát sinh. Đặc biệt nếu phát hiện lúa nhiễm bệnh, để phòng trừ bệnh hiệu quả, người dân cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng phương pháp khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ đã đến. Trong thời điểm này, các doanh nghiệp và các nhà máy làm nhiệm vụ khai thác tuyển quặng trên địa bàn huyện Trấn Yên đang tích cực nạo vét, gia cố hồ đập chứa bùn thải để đảm bảo an toàn cho hạ lưu trong mùa mưa lũ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến đóng trên địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có 3 hồ chứa bùn thải với diện tích hơn 4 hectare. Hiện công ty đang chỉ đạo các đội công nhân tập trung máy xúc tiến hành nạo vét bùn thải ở các hồ, đồng thời kiểm tra gia cố sửa chữa lại các bờ đập sung yếu có nguy cơ bị vỡ. Trong thời gian qua, công ty đã nạo vét được hàng trăm tấn bùn thải. Anh Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng phòng hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến nói.
Công ty cũng gia cố thường xuyên và lúc nào cũng kiểm tra đôn đốc anh em là thường xuyên là kiểm tra và có những cái sự cố gì nhỏ thì thường xuyên phải là xử lý ngay. Và đến mùa mưa bão thì công ty cũng đã có ban phòng chống lụt bão và túc trực 24/24 và có những số điện thoại liêm yết và có thể liên hệ cùng với cả chính quyền địa phương và có hiện tượng khi mà hiện tượng mưa bão xảy ra thì sẽ cùng với cả chính quyền địa phương và tất cả những thiết bị của công ty đang hiện có và sẽ liên tục là sẽ bám hiện trường và có sự cố thì phải xử lý ngay, khắc phục ngay.
Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức cũng đóng chân trên địa bàn xã Lương Thịnh hiện có 3 hồ thải với diện tích gần 5 hectare. Để đảm bảo cho vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu mùa mưa, công ty đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống bão lũ, đồng thời tiến hành nạo vét bùn ở các hồ đập, gia cố lại toàn bộ hệ thống bờ đập để đảm bảo cho hạ lưu sản xuất an toàn. Anh Nguyễn Xuân Việt, trưởng phòng hành chính công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức cho biết.
Công ty cũng đã dùng các thiết bị máy móc gia cố lại bờ đập rồi là các cái điểm mà sung yếu. Và để cho những cái lúc mà mưa bão thì công ty cũng đã có ban chỉ huy và có một số máy móc thiết bị như máy xúc, ô tô, máy lu, máy đào, máy ủi để chuẩn bị tốt cho cái việc phòng chống bão lụt nếu có xảy ra.
Trong những năm qua, các doanh nghiệp làm nhiệm vụ khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn huyện Trấn Yên đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó đã đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm công nhân lao động là người địa phương. Với những giải pháp cụ thể sẽ giúp cho các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả và đảm bảo môi trường sản xuất bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng, xăng dầu, khí đốt và điện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Do vậy, cùng với sự chủ động phương án của lực lượng chức năng, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình và cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo số liệu từ các ngành chức năng, 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng các vụ cháy đã gây thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng và 4 hectare rừng các loại. Bên cạnh đó, có nhiều vụ cháy nhỏ được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản. Để hạn chế các vụ cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã trực tiếp tham gia cứu chữa 4 vụ với tổng số 10 lượt xe chữa cháy và 69 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng khảo sát địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, phối hợp với các ngành các cấp, các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Nói về nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì chủ yếu là sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và điện thì trong qua thống kê thì thấy rằng trên 50% là nguyên nhân do điện. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến cái tính chất nguy hiểm cháy nổ lớn thì đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch và thực hiện các cái chỉ tiêu công tác đến từng cơ quan đơn vị và chủ yếu là tổ chức tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy và tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy cháy cho các cơ quan đơn vị. Và bên cạnh đó thì cũng khuyến cáo các cơ quan đơn vị tự trang bị các phương tiện chữa cháy để xử lý các tình huống cháy nổ.
Trước diễn biến của thời tiết nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là đối với những mặt hàng như xăng dầu. Do đó, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng cho người và tài sản luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với công ty xăng dầu Yên Bái. Với hệ thống trên 30 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, công ty thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ đến 100% cán bộ công nhân viên về công tác phòng cháy chữa cháy. tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức diễn tập theo phương án phòng cháy chữa cháy tại đơn vị cơ sở, kiểm tra thay thế bình chữa cháy cũng như các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm phát hiện xử lý nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cháy nổ. Chị Trần Lệ Thủy, nhân viên bán hàng cửa hàng xăng dầu số 33, công ty xăng dầu Yên Bái cho biết.
Trong thời tiết nắng nóng này thì việc cháy nổ cũng rất là quan trọng. Tại vì trời nóng thì cũng rất hay là sợ xảy ra vấn đề cháy nổ, thì chúng tôi luôn cố gắng để làm sao mà thực hiện tốt những nội quy của cửa hàng đề ra là công tác bán hàng phải đảm bảo đến phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vấn đề cháy nổ tại cửa hàng.
Để ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy nổ, nhất là trong mùa nắng nóng, ngành chức năng khuyến cáo các cơ quan đơn vị sản xuất kinh doanh và người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Không lưu giữ quá nhiều hàng hóa, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị máy móc, hệ thống điện, có biện pháp tách riêng các nguồn điện chiếu sáng phục vụ sản xuất sinh hoạt.
Mặc dù trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều khó khăn nhưng 4 tháng đầu năm nay, trên 7.900 lao động của tỉnh Yên Bái đã được giải quyết việc làm, đạt 40,8% kế hoạch. Trong đó, số lao động được giải quyết việc làm từ chương trình phát triển kinh tế xã hội là gần 4.200 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho trên 540 người, xuất khẩu lao động và cung ứng lao động tỉnh ngoài là trên 3.000 người. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chuyển dịch được trên 3.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền định hướng cho người dân lựa chọn nghề, việc làm phù hợp, điều kiện thực tế, thực hiện khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, điều tra nhu cầu sử dụng lao động cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất để xây dựng kế hoạch chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề nhằm tạo việc làm cho người lao động.
Mới đây, chương trình Vùng Lục Yên tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã tổ chức bàn giao lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời cho 5 xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Theo đó, chương trình Vùng Lục Yên đã hỗ trợ lắp đặt 850 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 27 thôn đặc biệt khó khăn của 5 xã: Trung tâm Phúc Lợi, Động Quan, Lâm Thượng, Khánh Thiện với tổng chiều dài 55 km. Trên 7.200 hộ dân được hưởng lợi, tổng giá trị hỗ trợ là trên 1,3 tỷ đồng. Với sự ra quân đồng loạt và hiệu quả, đến nay việc lắp đặt cho 27 thôn trên địa bàn đã hoàn thành, mang lại ánh sáng cho các tuyến đường thôn, giúp thay đổi cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Đồng thời hoạt động này cũng đóng góp vào mục tiêu phát triển sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chưa đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công, dù hai bên đều bày tỏ những dấu hiệu tích cực trước cuộc họp. Ông McCarthy dự định sẽ nói chuyện với Tổng thống Biden mỗi ngày, nhưng không sẵn sàng xem xét kế hoạch cắt giảm thâm hụt của Tổng thống bằng cách tăng thuế với những người giàu và đóng các lỗ hổng thuế với ngành dầu mỏ và dược phẩm. Thay vào đó, ông McCarthy tập trung vào giảm chi tiêu trong ngân sách liên bang năm 2024. Về phần mình, Tổng thống Biden cho biết cuộc thảo luận đạt hiệu quả, đồng thời khẳng định cách duy nhất để tránh vỡ nợ là đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng. Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội ngày 2 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết rất có khả năng cơ quan này không thể đáp ứng tất cả nghĩa vụ thanh toán của chính phủ nếu Quốc hội không hành động để tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ vào đầu tháng 6. Theo các nhà phân tích, nếu Mỹ vỡ nợ, thậm chí tiến gần đến vỡ nợ, điều đó sẽ gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng và có khả năng gây ra suy thoái kinh tế. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan ông Pertet tuyên bố, tình hình bất ổn tại Sudan đang khiến nguy cơ xung đột sắc tộc ngày càng tăng và có khả năng gây ra những tác động sâu rộng đối với khu vực. Theo ông Pertet, giao tranh Sudan có thể biến thành xung đột sắc tộc nếu các bên tham chiến không tôn trọng lệnh ngừng bắn. Tuyên bố của ông Pertet được đưa ra vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn giữa hai phe tham chiến tại Sudan bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 và kéo dài trong 7 ngày. Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan, những diễn biến này chỉ mới hình thành gần đây và ở một số vùng của đất nước. Giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã trở thành căng thẳng cộng đồng hoặc gây ra xung đột giữa các cộng đồng. Ông Pertet tiếp tục kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm cho phép các hoạt động cứu trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và sơ tán thường dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột tại Sudan bắt đầu nổ ra từ ngày 15 tháng 4 đã khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán hoặc di tản sang các nước láng giềng. Khoảng 860 người đã bị thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Mỹ và Papua New Guinea vừa ký thỏa thuận quốc phòng cho phép Washington tiếp cận các sân bay và hải cảng của quốc đảo Thái Bình Dương. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, thỏa thuận mới cho phép hai nước đưa nhân sự lên tàu của nhau, chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và phối hợp tuần tra trên biển. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington sẽ cung cấp cho Papua New Guinea 45 triệu đô la Mỹ để tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Thỏa thuận hợp tác của Mỹ và Papua New Guinea được công bố trong bối cảnh Washington lo ngại Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, giá hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 21% trong năm 2023, ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia. Tính đến cuối quý 1 năm 2023, giá hàng hóa thế giới giảm 14% so với đầu năm và giảm gần 30% so với mức đỉnh tháng 6 năm 2022. Giai đoạn sắp tới, WB dự báo giá cả hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 21% trong năm 2023 so với năm ngoái và sẽ tiếp tục đi ngang trong năm 2024. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo giá năng lượng có thể giảm sâu trong năm nay, sau đó nhích nhẹ trong năm 2024. Giá cả các mặt hàng nông nghiệp được dự báo giảm 7% trong năm 2023, sau đó tiếp tục giảm thêm trong năm 2024. Giá kim loại và khoáng sản được kỳ vọng sẽ giảm 8% trong năm nay, sau đó tiếp tục giảm thêm 3% trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc dạy và học ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho học sinh. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm thứ ba triển khai dạy và học môn tiếng Trung, nhưng những kết quả mà cô và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đạt được rất đáng trân trọng. Trong đợt thi chứng chỉ HSK vừa qua, có 12 em tham gia thì có tới 11 em đạt chứng chỉ HSK 4 trở lên. Em Trần Phương Anh, lớp 12 Anh Trung, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói.
Để đạt được thành tích HSK cấp độ 5 thì bình thường là em học ở trên lớp, cô cũng giúp đỡ em rất nhiều. Em học các kiến thức cơ bản ở trên lớp xong rồi về nhà thì em tự học thêm các kiến thức nâng cao. Nếu mà khó khăn thì em có hỏi các cô để hỏi cô để cô hỗ trợ cho em kiến thức ạ.
Trong điều kiện Yên Bái là tỉnh miền núi, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, môn học hoàn toàn mới mẻ với học sinh. Nhưng nhờ có những giải pháp hữu hiệu, đặc biệt là có những phương pháp dạy học phù hợp, nên chất lượng đào tạo tiếng Trung tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được đánh giá rất cao, thể hiện bằng những kết quả bước đầu mà học sinh nhà trường đạt được. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên môn tiếng Trung trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Từ bé đến giờ cũng chưa được tiếp xúc với tiếng Trung, cho nên là khi mà các con bắt đầu vào trường thì chúng em cũng cố gắng là soạn những cái bài giảng mà đơn giản và dễ hiểu nhất, đi cho các con từ những cái cơ bản nhất, ví dụ như là các nét cơ bản trong tiếng Trung, sau đó đến học đến phần phiên âm, phần phát âm sao cho thật tốt để cho giống người Trung Quốc. Và tiếp theo đấy là những cái hoạt động ngoại khóa thì nhà trường cũng tổ chức rất là nhiều, làm sao để cho các con ấy tiếp cận được với văn hóa Trung Quốc nhiều hơn, để cho các con từ đó là các con cảm thấy là cái tiếng Trung là một cái bộ môn rất là gần gũi với mình và có thể học tập tốt và có thể sử dụng được nhiều ở trong đời sống hay là trong các lĩnh vực nghề nghiệp tương lai của các con ạ.
Qua đợt thi lấy chứng chỉ IELTS mới đây mà trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức cho 33 học sinh tham gia thì có tới 27 em đạt điểm IELTS từ 6.5 trở lên. Với kết quả này, các em đủ tiêu chuẩn về tiếng Anh để đi du học ngoài nước. Ấn tượng nhất phải kể đến có 6 em đạt điểm IELTS 8.0, 8 học sinh đạt điểm IELTS 7.5. Em Nguyễn Minh Hiếu, lớp 10 Anh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Cho các bạn trong lớp làm theo nhóm và thảo luận về những vấn đề liên quan đến cái chủ đề mình học. Thì làm như thế là để cho vừa có cái thảo luận, vừa rèn được cái tính làm việc nhóm, và nó cũng khiến cho học sinh hiểu được thêm về cái chủ đề mà hôm nay sẽ học ạ. Thì nó cũng sẽ có lợi cho việc chuẩn bị làm phần viết với cả là phần nói về sau.
Những năm qua, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là một trong những ngôi trường có sự đầu tư bài bản cho việc dạy tiếng Anh hướng đến chứng chỉ IELTS quốc tế. Nhà trường luôn đẩy mạnh rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, nói, hướng học sinh phát triển khả năng tự tin ngay cả khi giao tiếp, giúp nhiều em sau khi ra trường có cơ hội đi du học nước ngoài. Em Phạm Lê Ngọc Khuê, lớp 11 Anh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Ngay từ năm lớp 10 thì bọn cháu đã được tiếp xúc nên bọn cháu sẽ có nhiều thời gian hơn, mà vì thế thì bọn cháu sẽ không bị gò bó về mặt thời gian. Và như vậy nên là nhờ vào việc đấy nên là các thầy cô giáo của chúng cháu đã lồng ghép các cái phương pháp học tập mới kết hợp với những cái gọi là phương pháp mới để áp dụng công nghệ vào trong việc học tập, thì giúp cho cái việc học tiếng Anh, và đặc biệt là việc học để tham gia vào chứng chỉ lần này nó diễn ra một cách gọi là nhẹ nhàng hơn, và nó cũng rất là hứng thú hơn là việc là ngày nào cũng chỉ đến lớp xong rồi là dở quyển bài quyển ôn thi ra để giải đề.
Ngoài những bài giảng trên lớp, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành còn có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực để lôi cuốn học sinh tham gia trải nghiệm. Đặc biệt, cho học sinh được tiếp cận các cơ hội để thực hành nghe nói, bài giảng luôn được biên soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh, không nhất thiết dập khuôn. Trong các bài giảng thường tăng thời gian cho học sinh thảo luận thực hành, phần lý thuyết chỉ còn khoảng 20%. Thầy giáo Đặng Trần Hà, tổ trưởng tổ ngoại ngữ, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Về phía tổ ngoại ngữ cũng như là nhà trường là đã tổ chức khá là nhiều hoạt động để khuyến khích cái việc yêu thích của các em. Ví dụ như là năm nay thì nhà trường đã tổ chức cái ngày hội văn hóa các quốc gia trên thế giới để các em có cơ hội để sử dụng tiếng Anh thực tế, và nó đã là một cái hoạt động ngoại khóa thành công, rất là thành công. Ngoài ra thì hai môn tiếng Anh và tiếng Trung thì cũng có các cái câu lạc bộ riêng của các em và hoạt động thường xuyên trong tháng. Tất cả các hoạt động này thì nhằm vào mục đích duy nhất là để các em có cái cơ hội để sử dụng cái ngôn ngữ trong thực tế cuộc sống và các em sẽ yêu thích hơn.
Để bổ trợ cho công tác dạy và học ngoại ngữ tại nhà trường, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành còn thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Trung với sự tham gia của đông đảo học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các câu lạc bộ có rất nhiều hoạt động ngoại khóa hữu ích bồi đắp cho học sinh năng lực tự học, khả năng thực hành và ý chí vươn lên trong học tập. Đặc biệt, nhiều em năng lực còn hạn chế, nhưng nhờ tham gia câu lạc bộ đã tự tin mạnh dạn, hòa mình vào không khí, học mà chơi, chơi mà học. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Để hội nhập quốc tế thì trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành luôn quan tâm, chú trọng đến việc giảng dạy môn ngoại ngữ. Trường đã tổ chức dạy học ngoại ngữ cả tiếng Anh và tiếng Trung. Và học sinh thì được học rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, không chỉ dành cho học sinh chuyên ngữ mà cả những học sinh chuyên khác. Và để tạo được môi trường học tập ngoại ngữ trong nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, ví dụ như hoạt động ngày hội văn hóa các nước trong thế giới. Phong trào học ngoại ngữ của nhà trường đã thực sự lan tỏa tới tất cả các khối lớp chuyên, trong đó chuyên tự nhiên cũng rất hào hứng và tích cực tham gia học.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành ngày càng có những chuyển biến rõ rệt, thể hiện ở các cuộc thi học sinh giỏi các cấp đều đạt kết quả cao. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia vừa qua, riêng môn tiếng Anh học sinh nhà trường đã đạt 2 giải ba, 2 giải khuyến khích. Tại hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, hầu hết các năm học sinh nhà trường tham dự đều giành giải cao nhất. Trung bình mỗi năm nhà trường có hơn 100 học sinh, trong số hơn 300 học sinh khối 12 có chứng chỉ IELTS tiếng Anh trước khi tốt nghiệp. Trong đó tỷ lệ học sinh đạt IELTS 8.0 trên 10%. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũng là một trong những đơn vị trường học tiêu biểu được đánh giá có thành tích nổi bật nhất trong dạy và học ngoại ngữ ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Argentina chính thức xác nhận những nhà vô địch thế giới thi đấu giao hữu với đội tuyển Indonesia trong chuyến du đấu châu Á vào tháng 6 tới. Theo đó, đội bóng của siêu sao Lionel Messi sẽ đá trận giao hữu đầu tiên với Australia vào ngày 15 tháng 6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni bay sang Jakarta để đối đầu tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 6 trên sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno. Truyền thông Indonesia tiết lộ Liên đoàn bóng đá Indonesia có thể chi không dưới 5 triệu đô la, khoảng 117 tỷ đồng để mời Argentina đá giao hữu. Đội tuyển Argentina đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng để dự vòng loại World Cup 2026 và Copa America 2024. Với một điểm có được sau trận hòa với Leicester City tại trận đấu muộn vòng 7 ngoại hạng Anh, Newcastle chắc chắn có một vị trí trong top 4 cùng với tấm vé dự Champions League một sau. Newcastle hoàn toàn áp đảo được khách Leicester City. Đội chủ nhà cầm bóng tới 77%, có tới 12 quả phạt góc và tung ra tổng cộng 17 cú sút, tuy nhiên đều không thể một lần thành công. Dù sao, kết quả hòa 0-0 chung cuộc cũng là đủ để Newcastle có được điểm số 70, số điểm đủ để chắc chắn góp mặt trong top 4, bởi họ đã hơn đội xếp thứ 5 là Liverpool tới 4 điểm khi mùa giải chỉ còn một trận nữa là kết thúc. Như vậy, Man City, Arsenal, Newcastle là ba đội bóng đã chính thức giành suất dự Champions League mùa sau. Cái tên còn lại nhiều khả năng là Man United khi thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag chỉ cần một điểm trong hai trận đấu còn lại của họ là cũng đủ điều kiện. Ngay trước thềm trận đấu muộn tại vòng 36 giải vô địch quốc gia Italia, câu lạc bộ Juventus đã chính thức phải nhận quyết định trừ 10 điểm trên bảng xếp hạng do những sai phạm liên quan đến vấn đề tài chính và chuyển nhượng. Kết quả này khiến cho tinh thần của các cầu thủ bị ảnh hưởng một cách đáng kể và thất bại trước Empoli là một điều đã được dự báo trước. Juventus là đội có màn nhập cuộc tốt hơn so với Empoli, thậm chí đội khách mới là đội làm rung mảnh lưới trước, nhưng bàn thắng của Gatti đã không được trọng tài công nhận. Mặc dù vậy, sau đó sự yếu kém của hàng phòng ngự Juventus đã bộc lộ. Phút 14, tiền đạo Milik trong một nỗ lực lui phòng ngự đã phạm lỗi khá vô duyên với cầu thủ đội bóng trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Francesco Caputo không mắc sai lầm nào mở tỷ số cho các cầu thủ Empoli. Cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà chỉ sau 3 phút, khi trung vệ Lepetto có cú đá bồi rất nhanh, tận dụng tình huống bóng lập bập trong vòng cấm địa. Ngay khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 3 phút, Empoli đã có được bàn thắng thứ 3 khi Francesco Caputo kết thúc một tình huống phản công chớp nhoáng và hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Những nỗ lực của các cầu thủ Juventus chỉ giúp họ có được bàn gỡ nhờ công của Chiesa ở phút 85, trước khi Pio Cotli ấn định chiến thắng 4-1 cho Empoli ở phút 90+3. Kết quả cộng thêm án phạt 10 điểm phải nhận khiến Juventus giờ chỉ đang xếp ở vị trí thứ 7 với 59 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông, đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.